Hello to everyone from Vietnamese Americans to America First, and welcome back to Mar-a-Lago. Mar-a-Lago loves you. We love you. I want each and every one of you to know how grateful I am for your tireless work on behalf of our movement, the greatest political movement in the history of our country, and nobody disputes it, not even the fake news. From the beginning of this journey, we had an incredible support team. And you know where it came from? The Vietnamese community. This is an unbelievable group of people. Vietnamese Americans, very, very powerful, very, very strong, smart, brilliant, energetic. We love them. You have always stood by me, and I will always stand by you.
Để các bạn biết chương trình ngày hôm nay, thì bác Tiến xin chia sẻ những cái thành tựu của chính quyền của Biden cũng như là Harris.
Kamala Harris, bé Tí có một vài điều muốn chia sẻ với quý vị. Thường thường đó là những ứng cử viên mà ra tranh cử đó, họ phải trải qua cái campaign, họ phải trải qua gọi là primary, bầu cử, cuộc bầu cử của primary. Thì thật sự ra cái bà này, quý vị, để tôi nhắc lại cho quý vị nhớ, mà để quý vị, khi mà quý vị ủng hộ cho bà Kamala Harris, thì quý vị phải biết lý do tại sao quý vị ủng hộ Kamala. Thứ nhất, năm 2020, Kamala là một trong những ứng cử viên, tiếng Mỹ nó gọi là the least favor. The least favor tức là kể cả trong đảng của bà và những cái người mà bỏ phiếu đó, họ cũng không có thích bà ta, và bà ta là một trong những ứng cử viên drop out in the first round. Tức là người ta gần đó là rớt ngoài vòng gửi xe đó. Thì qua cái quá trình của năm 2024 thì quý vị biết rằng là ông Biden là một tổng thống mà phải nói là hiện bây giờ là đối với bé Tí thôi nha. Còn quý vị tôi không biết. Đối với bé Tí, ông là một tổng thống là gọi là tổng thống ăn cắp phiếu. Là bởi vì sao? Là bởi vì tất cả những cái chứng cứ, nếu như quý vị theo dõi rõ ràng những cái chứng cứ ở những tiểu bang chiến địa, họ đều lấy xuống qua cuộc bầu cử của năm 2020. Thì vì cái tính chất mà censorship tức là họ control những cái tiếng nói trung thực và họ take down hết tất cả những cái evidence liên quan tới cuộc bầu cử của năm 2020, họ take down hết. Thì đó là đối với tôi, và tôi đã chứng kiến và tôi đã thấy và tôi đã chia sẻ những cái thông tin như thế này. Thì để trở lại, khi mà bé Tí nói tới censorship thì quý vị chắc chắn quý vị cũng đã đọc được những cái bản thông tin hoặc là những cái chia sẻ từ phía bên Truth Social cũng như là X Platform hiện bây giờ là ông Elon Musk mua lại của Twitter với trị giá 44 tỷ Mỹ Kim. Mà với cái trị giá 44 tỷ Mỹ Kim, ông Elon Musk bỏ tiền ra mua lại Twitter chỉ để restore, tức là đem lại cái tiếng nói tự do cho chúng ta. Và từ đó đó, nếu như quý vị muốn, thì quý vị hãy mở cái account X Platform, X nha, là Twitter cũ đó. Và từ đó quý vị mới theo dõi được những tin tức trung thực. Nếu như quý vị không làm như vậy đó, thì hiện bây giờ tất cả các hãng truyền thông, tất cả các đài truyền hình hiện bây giờ quý vị đang theo dõi đa số là theo đảng Dân Chủ. Mà quý vị biết Dân Chủ thì họ, cái bản chất của Dân Chủ hiện bây giờ đã bị biến chất rồi. Nó biến chất có nghĩa là nó đi theo y chang như đảng Cộng sản. Và đảng Cộng sản, cái bản chất của họ là gì? Nói xạo, nói láo, dối trá. Và bây giờ để tôi quay lại cái vấn đề tại sao quý vị ủng hộ cho bà Kamala Harris. Nếu như quý vị không có một cái lý do gì, để tôi nói thêm một tí xíu về cái việc mà tại sao ông Biden step out the race. Tức là trước đó khoảng một tuần đó, ông Biden không hề có suy nghĩ tới là bỏ cuộc. Tại vì ông luôn luôn, kể cả gia đình của ông, vợ của ông là bà Jill Biden, luôn luôn tuyên bố rằng là chúng tôi sẽ không có rời khỏi cái cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2024. Nhưng bà Kamala hoàn toàn không có record một phiếu bầu nào cả cho cuộc đua ở primary. Tức là không có ai bỏ phiếu cho bà ở cuộc đua primary. Và cái transition này, cái sự chuyển tiếp này từ ông Biden qua cho bà Kamala là một sự chuyển tiếp đối với bé Tí là không được minh bạch. Tức là gì? Kể cả cái tờ giấy mà bà file, cái hồ sơ file vào FEC để mà trở thành presidential candidate, trở thành ứng cử viên chạy đua cho cái chức tổng thống năm 2024, bà cũng dùng ID của ông Biden. Thì bây giờ đối với một ứng cử viên không hề có một cái lá phiếu bỏ cho bà ta ở cuộc đua primary, thì không lý do gì mà cái transition từ ông Biden qua bà Kamala mà quý vị ủng hộ một cách blindly, tức là nhắm mắt lại ủng hộ. Và kể cả tất cả các buổi nói chuyện hoặc là đi rally hoặc là kể cả cái buổi debate, Betty sẽ nói tí xíu về buổi debate trong những show khác. Nhưng quý vị vẫn không nghe được cái chính sách cụ thể của bà Kamala. Chỉ có một cái chính sách quý vị nghe được từ bà ta đó là gì? No tax on tips. Mà cái chính sách mà được propose bởi Tổng thống Trump, tức là propose là được đề nghị bởi Tổng thống Trump á, no tax on tips á, thì bà Kamala nói chung là ăn cắp, copy. Kể cả những chính sách hiện bây giờ quý vị thấy ở trên cái trang mạng của bà ta đó, trên cái campaign website của Kamala đó, cũng là copy and paste từ cái campaign website của ông Biden trước đó. Thì để quay trở lại, nếu như quý vị tìm ra được một cái lý do chính đáng nha, và cái lý do này nó phải tốt cho người dân Mỹ. Lý do này nó phải tốt cho dân Mỹ, lý do này nó phải đem lại an toàn, đem lại thịnh vượng cho người dân Mỹ, thì quý vị hãy bỏ phiếu cho bà Kamala Harris. Thật sự ra bà Kamala Harris đó quý vị, trong quá khứ những cái chính sách bà ta mà đề cử hay là ủng hộ đó, đa số nó rất là cộng sản. Tôi cho thí dụ chẳng hạn như là price control, gun control, bảo hiểm sức khỏe, mandate. Tôi nhớ cái show trước đó tôi có nhắc tới hai cái chữ mandate. Mandate có nghĩa là bắt buộc, mà bắt buộc là control. Control là tiếng Việt là cái gì? Họ độc tài, họ muốn quý vị làm theo ý họ mà thôi, và quý vị không có sự lựa chọn. Và sau đây là những cái thành tựu mà của chính quyền của Biden và Harris. Thì khi mà bé tí nói tới thành tựu đó, thưa quý vị hãy lắng nghe cho kỹ nha. Dưới thời của Biden và Harris, which is now, tức là hiện tại bây giờ, thì đã cho phép tới 20 triệu người di dân lậu không được vetted, có nghĩa là không có được kiểm tra hồ sơ lý lịch rõ ràng, vào trong nước Mỹ. 20 triệu người di dân lậu. Thì quý vị biết rồi, di dân lậu trong đó mà quý vị không có xét hồ sơ lý lịch theo kiểu như mà quý vị được kiểm tra, điều tra dưới những cái policy normal, chẳng hạn như là anh bảo lãnh em, vợ bảo lãnh chồng, cha mẹ bảo lãnh con cái bảo lãnh cha mẹ, nó đi qua một cái process normal, tức là họ phải check background check. Nhưng mà đằng này nó lủi vô border, không ai check cái gì cả. Trong 20 triệu người đó thì quý vị biết là có thể là có những tên tội phạm, có những tên khủng bố. Ok, thì đó là cái thành quả của họ. Tiếp theo là historic inflation crisis. Inflation là gì? Mức lạm phát. Bao nhiêu người ngoài kia và lắng nghe những cái channel kiểu như là tẩy não đó, họ cho rằng là cái mức lạm phát của thời Tổng thống Trump thì nó quá cao. Nhưng mà không phải quý vị, khi mà Tổng thống Trump rời khỏi tòa Bạch Ốc, mức lạm phát chỉ có 1.4%. Và hiện bây giờ dưới thời của Kamala và Biden, mức lạm phát là lên tới 9%. Okay. Record high gas price in all 50 states. Nói về vấn đề đổ xăng, nếu mà quý vị đi làm, quý vị lái xe đi làm cái distance hơi xa xa, thì quý vị phải biết là cái khi quý vị đổ xăng dưới thời Tổng thống Trump mà average gas price trên 50 tiểu bang dưới thời Tổng thống Trump là dưới $2. Hiện bây giờ average gas price trên 50 tiểu bang dưới thời của Biden và Harris là trên $4. Record high consumer debt. Tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng mà những người thân của bé tí, những người bạn của bé tí, quý vị nào mà đang xài thẻ credit card đó, thì quý vị phải biết là hiện bây giờ đó, người dân dưới thời của Biden đó, họ đang xài lậm qua, họ mượn tiền để xài, mượn tiền để đi vacation, và xài lậm vào saving account, okay? Và consumer debt là gì? hầu như là họ mượn trước trả sau. Và đôi khi mượn xong trả tiền lãi, xong không trả nổi tiền lãi mẹ đẻ lãi con, không trả nổi tiền principal. Đó là dưới thời của Biden và Harris. Quý vị tự hỏi bản thân quý vị đi. 4 năm trước kia, cái đời sống của quý vị nó như thế nào? 4 năm dưới thời của Biden và Harris, quý vị hãy so sánh cái việc mình đi đổ xăng, mình đi chợ mua đồ ăn, thức uống. Quý vị so sánh cái giá nhà quý vị mua, đặc biệt là giá bảo hiểm, rồi giá tiền rent nữa, tiền rent là tiền mướn nhà mỗi tháng. Rồi tự động quý vị biết là cái đời sống của quý vị dưới thời của Tổng thống Trump khá hơn hay là dưới thời của Biden và Harris khá hơn. Release terrorists into the country. Cái này là Betty đã giải thích rồi. Terrorists nó sẽ lợi dụng cái south border để nó vào nước Mỹ, nó trà trộn nó vào nước Mỹ là bởi vì sao? Bởi vì cái chính sách họ không có rà xét kiểm soát background check những người vào nước Mỹ through the south border. Thông qua cái south border thì tất cả các thành phần tốt xấu đều qua south border. Dĩ nhiên là nước Mỹ là một cái đất nước tất cả đều là immigrants, trừ những người dân gọi là Indian American đó quý vị. Tức là những người dân mà gọi là Native American, bé tí xin lỗi nha, Native American. Giống như Pocahontas vậy đó. Thì những người gọi là Native American, còn phần còn lại tất cả đều là immigrants. Dĩ nhiên là immigrants, nhưng mà immigrants vào đây phải là hợp pháp. Hợp pháp là phải go through background check. Okay? Rồi, Ukraine-Russia war, họ tạo ra chiến tranh. Israel-Hamas war, tức là họ tạo ra chiến tranh. 4 năm dưới thời Tổng thống Trump không có chiến tranh, quý vị. 4 năm dưới thời Tổng thống Trump không có một cuộc chiến nào xảy ra. Người lính Mỹ an toàn, người dân Mỹ an toàn, đời sống thịnh vượng. Và tất cả những điều đó nó đều có record. Quý vị muốn kiểm tra record dễ lắm. Quý vị vào whitehouse.gov và quý vị xem lại những cái thành quả của Tổng thống Trump á, nó có ghi lại hết tất cả nha. Và thêm vào đó nữa là lính tháng 8, ngày 13 tháng 8, lính withdraw from Afghanistan đã khiến cho 13 người lính Mỹ tử trận dưới thời Tổng thống Trump. None, zero, nada. Và hầu như là cái chính quyền của Biden và Kamala họ không có care về người lính Mỹ. Giống như là họ xem người lính Mỹ, những người lính đó mà đáng lý ra chỉ bảo vệ nước Mỹ, nhưng không. Họ gửi những người lính, họ đi lính để bảo vệ nước Mỹ, bảo vệ lá cờ Mỹ, bảo vệ border Mỹ. Nhưng ngược lại quý vị thấy cái border của nước Mỹ thì để open. Và họ gửi lính qua bảo vệ border của Ukraine. Quý vị thấy nó vô lý không? Người Việt Nam mình có câu là ăn cái nào rào cái đó, mắc mớ gì tiền thuế chúng ta đóng, mà lính Mỹ là con em của chúng ta, mà cái border của chúng ta thì không bảo vệ, mà gửi qua một cái đất nước xa xôi để bảo vệ đất nước của người ta, tiền thuế là cũng của quý vị, lính cũng của chúng ta, weapons cũng là của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và bé Tiết sẽ trở lại với những cái thành quả tiếp theo của Biden và Kamala Harris. Xin hẹn gặp lại quý vị ở show tới. Xin kính chào.
Vietnamese Americans, very, very powerful, very, very strong, smart, brilliant, energetic. We love them. You have always stood by me and I will always stand by you.
Để trở lại với chương trình ngày hôm nay, thì ở chương trình trước Betty đã có nói về một vài cái thành quả của Biden và Kamala. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ đi tiếp thêm một vài thành quả dưới cái thời của Biden và Kamala. Trước khi tôi đi vào những cái thành quả đó thì tôi nói tí xíu về những cái đề nghị, những cái propose, những cái lời hứa của Tổng thống Trump. Thì quý vị cũng biết rồi, ở cái show trước thì tôi có nhắc tới cái thành quả là họ, cái consumer debt, tức là cái nợ đó, người ta mượn nợ để người ta xài cho những cái chi phí hàng ngày nó tăng rất là cao. Thì hiện bây giờ nếu như quý vị mà đang giữ thẻ credit card đó, thì quý vị cũng biết rằng là cái credit card khi mà những ai mà có những cái không phải những mà những ai mà đang có credit xấu á, thì quý vị mượn nợ credit card á at least là 28 hoặc là 29%. Nhưng mà ngày hôm qua ở cái buổi rally có một buổi rally tổng thống Trump có tuyên bố, actually tổng thống Trump có propose là tổng thống Trump sẽ cắt, tức là sẽ stop những cái thẻ tín dụng credit card mà họ cho vay là nặng lãi đó, cho ăn lời cắt cổ đó là từ 28, 29, 30% đó, thì tổng thống Trump sẽ cắt at 10%, tức là không thể nào mà đi qua 10%. Quý vị mượn nợ credit card thì cái tiền lời quý vị trả maximum là chỉ có 10% thôi. So đây là một trong những cái proposal mà bé Tí nghĩ là nó rất là tốt cho chúng ta, bởi vì đôi khi quý vị ai ở Mỹ ai cũng cần phải có thẻ tín dụng hết trơn á. Tại vì cũng không có ai ở Mỹ mà carry tiền mặt đi lòng vòng hết á. Thường thường người ta xài thẻ tín dụng là cái tiện lợi nhất. Có nhiều người xài quên trả cũng bị charge rất là nhiều. Đa số mà người nghèo thì thường thường làm giàu cho thẻ tín dụng, chứ thường người giàu quý vị họ xài thẻ tín dụng, họ xài tháng nào họ trả pay off tháng đó, họ không trả một xu, họ không trả một xu tiền lời. Nhưng những người nghèo á, họ sẽ phải trả tiền lời, và đôi khi họ trả tiền lời cả đời, họ không trả được tiền principal luôn. Thí dụ, tôi cho thí dụ, quý vị mượn cái số tiền 10.000 đi, mà cái tiền lời nó khoảng 28-29% mà quý vị trả minimum hàng tháng là quý vị chỉ có thể trả tiền lời tới chết thôi. Ok? Thì anyway, đó là một trong những cái propose mới nhất của Tổng thống Trump. Thì quay ngược trở lại, bé Tí cũng kêu gọi quý vị vào ngày 5 tây tháng 11 năm 2024, thì quý vị nhớ là hãy đi register, tức là mình đi mình ghi danh bầu cử sớm. Để mình phải ghi danh bầu cử sớm, tại vì có ở những tiểu bang quý vị, họ cho quý vị ghi danh sớm và họ có deadline, họ có cái ngày hết hạn. Cho nên quý vị tìm hiểu trên myvote.gov để quý vị tìm hiểu là nơi quý vị ở đó, cái ngày, cái hạn chót ghi danh để đi bỏ phiếu là khi nào. Và quý vị nhớ là phải đi bỏ phiếu sớm, là bởi vì để tránh cái tình trạng họ đổ thừa, là không có đủ thời gian để đếm phiếu. Cho nên quý vị nhớ là đi bỏ phiếu sớm và đến nơi để bỏ phiếu, chứ đừng có gửi phiếu qua mail. Ok? Không nên bỏ phiếu qua mail, trừ trường hợp quý vị là dân là có quốc tịch Mỹ mà quý vị ở bên ngoài nước Mỹ thì quý vị mới bỏ phiếu bằng mail thôi. Còn nếu như quý vị ở local, quý vị đang có mặt ở Mỹ, nhớ đi đến nơi bỏ phiếu và mình bỏ cái lá phiếu, chính tay mình bỏ lá phiếu vào trong thùng phiếu. Và bé Tí lặp lại, myvote.gov, thì khi quý vị lên cái myvote.gov, quý vị có thể tìm hiểu những cái thông tin về ghi danh bầu cử ở ngay nơi địa phương quý vị ở, để quý vị có thể ghi danh sớm và đi bỏ phiếu sớm. Ok, quay ngược trở lại những thành quả của Biden và Kamala Harris. Hôm nay tôi đi thêm về disastrous withdrawal from Afghanistan. Là chúng ta đã nói về phần trước một tí xíu. Nếu mà nói về cái 13 người lính Mỹ đã tử trận ở Afghanistan khi mà họ rút quân không một lời, không có một lời kiểu như là cho biết trước. Tức là 13 người lính Mỹ này phải ở lại. Tức là họ xem cái mạng của người lính quý vị không có quan trọng. Bé Tí thì là sanh sau năm 75. Cho nên cái việc rút quân của Mỹ đối với miền Nam Việt Nam thì tôi không có muốn bàn tới, là bởi vì tôi sợ tôi nói thì tôi nói bị sai. Nhưng qua cái việc mà rút quân ở Afghanistan thì tôi thấy có một số đài truyền hình và một số channel tin tức họ có chia sẻ về cái, họ có so sánh cái việc mà rút quân ở Afghanistan là họ so sánh với việc rút quân ở miền Nam Việt Nam. Tôi nói như vậy không biết đúng không? Nếu quý vị muốn góp ý thì quý vị cứ gửi email về bettychannel@gmail.com nha. Thôi bây giờ quay ngược trở lại. Qua cái việc mà rút quân quý vị ở Afghanistan á, họ để lại biết bao nhiêu là tiền thuế của người dân. Những cái vũ khí còn mới toanh, những chú chó K9, đặc biệt là tiền thuế của quý vị trên hơn 81 tỷ Mỹ Kim tiền thuế của người dân. Hơn 81 tỷ Mỹ Kim. Và cái vấn đề này, cái việc này nó không có xảy ra dưới thời Tổng thống Trump, quý vị. Dưới thời Tổng thống Trump hoàn toàn hòa bình. Cho nên nếu như quý vị nào mà yêu hòa bình, chuộng hòa bình, mà tôi nghĩ rằng là trên thế giới này bây giờ, khắp nơi trên thế giới đều muốn Tổng thống Trump trở lại tòa Bạch Ốc, bởi vì họ thực sự muốn hòa bình. Thì qua cái chuyện rút quân ở Afghanistan, quý vị thấy ra được một điều rằng là chính quyền của Biden và Harris họ không phải là chính quyền cho dân, họ là chính quyền cho big government. Họ không làm việc cho dân, họ không có tôn trọng mạng sống của những người lính Mỹ, họ không có bảo vệ những đồng tiền thuế của quý vị. Ok, đó là chiến tích của Biden và Kamala. Thêm nữa là violent crime skyrocketing. Violent crime. Quý vị hãy nhìn những cái thành phố như là Minneapolis, Oakland, Philadelphia, rồi San Francisco, kể cả Los Angeles, DC hiện bây giờ. Quý vị thấy cái tình trạng ở Springfield, Ohio. Springfield, Ohio thì có những cái người di dân lậu vào vào Mỹ, đó là những người Haiti. Tôi lặp lại nha, di dân này là di dân bất hợp pháp, gọi là di dân lậu. Mà cái gì nghe tới chữ lậu á, là thấy nó sai, quá sai rồi, đúng không? Làm không đúng thì nó mới lậu thôi, hoặc là nó mới bất hợp pháp thì nó gọi là di dân lậu. Thì quý vị biết ở Springfield trong thời gian vừa qua thì quý vị thấy họ bẻ cổ con mèo, họ nướng con mèo trên cái bếp, họ ăn những chú thú cưng. Thì ở Mỹ, cái văn hóa Mỹ họ không ăn thú cưng, quý vị. Cho nên đối với những người Mỹ họ ở Springfield họ rất là sợ. Còn bên cạnh đó thì ở Aurora, Colorado, quý vị nào ở những cái thành phố đó thì quý vị, nếu như mà quý vị theo dõi tin tức thì quý vị đã biết rồi. Những người di dân lậu ở Venezuela họ xách súng AK, họ vào trong cái khách sạn hoặc là apartment, họ chĩa súng, họ chiếm nhà của người ta. Cái việc mà dùng súng chiếm nhà của người ta thì cái này gọi là gì quý vị? Cái này có phải là gọi là chúng tôi cần chỗ ở, các anh các chị cho tôi ở ké không? Không, cái này là ăn cướp. Cái này gọi là ăn cướp. Mà ăn cướp là gì? Ăn cướp là tội phạm. Và cái tình trạng này nó xảy ra hầu như là ở khắp tất cả những cái thành phố dân chủ điều hành. Kể cả ở New York, quý vị đi giữa ban ngày ban mặt họ vẫn có thể rút dao đâm quý vị. Quý vị đang đứng ở dưới subway thì thằng Mỹ đen nó đi ngang qua cái cô mà Á Châu, nó không thích thì nó cũng đẩy cái cô Á Châu đó xuống cái đường rầy xe lửa. Hoặc là giữa ban ngày ban mặt thì những cái tên mà di dân lậu họ vẫn có thể họ nắm, họ lôi kéo một cái cô bé 15 tuổi vào bụi rậm, bịt mặt, xiết cổ và hiếp dâm. Hoặc là giữa ban ngày ban mặt đó, nó không thích ai thì nó đẩy người đó, nó quánh người đó, kể cả nó đánh luôn cảnh sát. Mà khi nó đánh cảnh sát thì những sở cảnh sát ở New York đó, quý vị, thành phố New York, ở tiểu bang New York, họ không làm gì cả, họ bắt vào và họ thả ra, bởi vì họ nói là không có đủ bằng chứng. Quý vị thấy cái tình trạng tội phạm nó tăng đầy dẫy khắp nơi, đặc biệt là ở Bosa. Quý vị có biết là ở Bosa mỗi tối thì tất cả các cơ sở thương mại họ đều rất là lo sợ, là bởi vì cái tình trạng họ cưa cửa sắt, họ đập cửa, họ vào trong cái business của người ta để mà họ ăn, không phải ăn cắp mà họ trộm cướp. Ăn cắp vặt nó đỡ hơn quý vị nha. Còn cái này họ trộm cướp, họ cắt camera, họ cắt luôn alarm quý vị, họ vào họ trộm hết tất cả những cái món hàng quý giá. Quý vị có biết là tất cả những cái người mà làm business hiện bây giờ họ rất là sợ, bởi vì cái tình trạng cuối cùng thì vẫn đi đến một cái điểm là gì? Open border. Mà từ cái open border mới dẫn tới cái tình trạng tội phạm tăng cao. Chưa nói tình trạng tội phạm tăng cao mà tình trạng homeless ở khắp nơi, ở những cái thành phố mà phải nói đáng lý ra nó phải rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn đi, San Francisco, hầu hết những cái business ở San Francisco phải đóng cửa, phải dời đi nơi khác. Những cái công ty lớn ở Cali phải dời đi nơi khác, đâu nói đâu xa. Ông Elon Musk dời hết SpaceX, rồi tới Tesla dời qua bên Texas. Những cái công ty lớn đó là đem lại một cái khoản tiền thuế khổng lồ để giúp cho Cali, nhưng mà không, họ từ từ họ dời đi hết. Và San Francisco bây giờ quý vị đi lên đó giống như là một cái thành phố ma. Ra đường thì tôi nói là trên cầu San Francisco là homeless, trên cầu, dưới chân cầu, everywhere, kể cả ở Union Center, ở Union Park, họ chia lô ra, họ dựng lều lên họ ở. Vừa rồi thì cách đây khoảng 4 tuần thì ông Gavin Newsom, governor của California, đã ký cái xác lệnh là tất cả các thành phố là không cho phép những người kiểu như là homeless sống ở ngoài đường, sống trên lề đường. Mà tôi cũng không biết là thành phố Westminster đã làm tới đâu rồi, cho tới bây giờ tôi ra đường tôi vẫn còn thấy homeless. Tình trạng tội phạm tăng cao đến nỗi mà quý vị vừa rồi ở Phước Lộc Thọ homeless đâm homeless chết vì homeless đi cướp homeless. Tại sao homeless biết homeless có tiền mà homeless đi cướp homeless? Cho nên là cái tình trạng tội phạm ở khắp nơi nó dẫn đến cái việc gì? Quý vị ra đường là quý vị lo sợ. Ở Westminster thì cái tình trạng này nó xảy ra thường xuyên rồi. Bây giờ bé Tí chính thức kêu gọi các cũng như là chính trị gia người Mỹ gốc Việt ở Westminster làm ơn giúp cho người dân chúng tôi với. Vì sao? Quý vị có nhớ ngay cái góc đường Brookhurst và Westminster, ngay cái góc đường mà chợ Hòa Bình không? Có người rút tiền trong nhà băng ra thì bị nó đâm hoặc là nó bắn chết. Hoặc là có chị đi chợ sách giỏ là bị hai cái thằng Mỹ đen mà đang bị kiểu như là cảnh sát rượt đuổi, là tao nói là giật cái giỏ kéo cô ta lê lết rồi cho tới chết. Đó là tình trạng tội phạm mà nó chỉ có thể xảy ra rất là nhiều ở dưới thời của Kamala và Biden. Cho nên nếu như quý vị muốn một đời sống khá hơn, muốn một đời sống an toàn hơn, không chỉ cho riêng chúng ta mà hàng ngày chúng ta nơm lớp lo sợ con em chúng ta đi học cũng gặp những tình trạng kiểu như là bị bắt cóc hiếp dâm, và hầu như là họ không còn sợ nữa. And it happened during daytime, tức là nó xảy ra giữa ban ngày ban mặt. Vậy thế cho nên chương trình hãy bỏ phiếu cho Tổng thống Trump vào ngày 5 tháng 11 năm 2024 của bé Tí ở trên Việt Channel. Quý vị nhớ nha, lên myvote.gov. Thì quý vị nhìn cái dòng chữ myvote.gov, quý vị vào cái website đó. Quý vị bỏ cái zip code nơi quý vị ở, để quý vị tìm hiểu cái ngày ghi danh bầu cử, cái ngày hết hạn ở nơi quý vị ở là khi nào. Nhớ là chọn, nếu như quý vị là Republican, bỏ phiếu cho Tổng thống Trump là Republican, thì hãy mark vào register mình as a Republican là theo đảng Cộng Hòa. Rồi, quý vị ghi danh xong, nhớ tìm hiểu cái ngày bầu cử sớm nhất ở nơi quý vị ở là ngày nào. Người ta nói là you rather be early than late. Thì nhớ là đi bỏ phiếu sớm để cho tới ngày 5 tháng 11 á, quý vị không cần phải get in line chờ đợi rồi bị stress out rồi chạy tới chạy lui nhá. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình hãy bỏ phiếu cho Tổng thống Trump vào ngày 5 tháng 11 năm 2024 của bé Tí. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại ở những chương trình kế tiếp.